vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 248, niềm vui bất ngờ, góc truyện audio.com. Sau khi hội diễn văn nghệ chấm dứt, hội học sinh sẽ lập bình chọn trên diễn đàn trường học. Bình thường thì đến hôm sau là có kết quả, mặc dù hiện tại mọi người đều cho rằng tiết mục của Đường Kim và Thiếu Thiền sẽ giành giải nhất. Nhưng Hàn Tuyết Nhu cũng không nói sai, hiện giờ còn chưa có kết quả chính thức, nàng còn chưa thua. Cưng à, ngoan cố cũng không có lợi ích gì đâu. Hiện giờ Đường Kim rất vui vẻ, cho dù Hàn Tuyết Nhu không nhận thua, đến ngày mai vẫn phải nhận. Hắn thật sự cũng không quá vội vàng nhặt món bảo bối này về đâu. Em muốn nghẹn chết sắc lang nhà anh, tối nay cũng không cho anh như ý đâu. Hàn Tuyết Nhu một lần nữa xem thường, buông ra, em muốn trở về ký túc xá. Cưng à, anh nghe nói phòng trăng mật khách sạn Thiên Kiêu có bồn tắm massage đó. Em có muốn thử một chút không? Đường Kim cũng không buông Hàn Tuyết Nhu, mà lại cười hì hì hỏi. Hừ, em muốn báo cảnh sát, nói anh muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Đúng rồi, em còn nhớ số của chị Thanh. Em trực tiếp nói cho chị ấy biết. Đường Kim cười hì hì. Cưng à, tối mai là em có thể chính thức biến thành thiếu nữ trưởng thành rồi. Hàn Tuyết Nhu đỏ bừng mặt. Sắc lang, không để ý tới anh nữa. Em về ký túc xá thật đây. Giãy nhẹ ra, Hàn Tuyết Nhu thoát khỏi ngực Đường Kim, sau đó chạy về phía ký túc xá nữ. Đến cửa ký túc xá, Hàn Tuyết Nhu đột nhiên xoay người, hô về phía Đường Kim. Nói cho anh biết một chuyện nha, ngày mai em phải về ăn Tết Trung Thu với ông bà. Lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, Hàn Tuyết Nhu chạy vào ký túc xá. Mà Đường Kim thoáng cái lại buồn bực, bạn gái này muốn trốn nợ à? Ngày mai có nên canh chừng cô nàng không ta? Đường Kim bắt đầu suy tính vấn đề này. Đường Kim, thanh âm nhu hòa động lòng người quen thuộc truyền từ sau lưng tới. Đường Kim vội vàng xoay người, lộ ra nụ cười sáng lạn. Chị Khinh Vũ, chị còn chưa về sao? Trễ như vậy rồi, có cần em đưa chị về không? Vô sự hiến ân cần, đúng là sắc lang. Đón lời tất nhiên là Tần Thủy Giao. Hiện giờ nàng vẫn mặc trang phục lãnh diễm khêu gợi. Bé ngốc, đừng quên chúng ta đã đánh cuộc. Đường Kim cười hì hì với Tần Thủy Giao. Lưu manh, Tần Thủy Giao trợn mắt nhìn Đường Kim một cái, sau đó kéo Tần Khinh Vũ. Mẹ, chúng ta về thôi, con mệt quá. Đi cùng Tần Thủy Giao và Tần Khinh Vũ tất nhiên còn có Liễu Nguyệt. Chờ các nàng đi hơn 10 mét, Đường Kim lại la lên. Nè, bé ngốc, tối nay cậu xinh lắm. Nói nhảm, tối nào tôi chả xinh. Tần Thủy Giao cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn các nàng đi xa, Đường Kim lại làu bào. Nguồn tại ện phun, nếu chị Khinh Vũ mà mặc giống bé ngốc khẳng định hấp dẫn hơn. Một đám người lao ra khỏi lễ đường, đi đầu chính là Thiếu Thiền. Hiện giờ nàng đã thành ngôi sao chói mắt nhất Ninh Sơn Nhị Trung. Mà không biết ai nhìn thấy Đường Kim, hô to một tiếng. Đường Kim ở bên kia, cho nên, một đám người đi theo Thiếu Thiền, chạy sang bên này. Rất nhiều cá sấu tới đây, chuồn là thượng sách a. Đường Kim vừa thấy không ổn là xoay người bỏ chạy, nháy mắt đã biến mất. Đường Kim trở về chỗ ở, lại cảm khái lần nữa. Quả nhiên bán thân không bán nghệ mới là tốt nhất a. Làm siếc là có hậu quả như bây giờ, sẽ có một đám cá sấu hâm mộ. Mà bán thân thì đơn giản hơn, chỉ bán cho mỹ nữ là được rồi. Trời đã tối, Đường Kim vào phòng ngủ trực tiếp ngồi xuống luyện công. Vừa qua nửa đêm, điện thoại của Đường Kim đột nhiên vang lên. Cầm qua điện, góc truyện audio.com, thoại nhìn một chút, Đường Kim lại có chút kinh ngạc, là Hàn Tuyết Nhu gọi tới. Cưng à, em muốn trả nợ trước hay sao? Đường Kim lập tức nhận điện thoại, cười hì hì hỏi. Nghĩ hay nhỉ, đầu bên kia, giọng nói của Hàn Tuyết Nhu rõ ràng là làm nũng. Nè, ba ba đột nhiên gọi điện, nói có chuyện gấp, bảo em lập tức tới khách sạn tìm ông. Trễ vậy rồi, còn bảo em tới làm gì? Đường Kim có chút buồn bực, hiện tại cũng hơn 12 giờ rồi. Em biết sao được, ba nói muốn nói trực tiếp nha. Tóm lại là em phải đi, nhưng muộn như vậy rồi, em không dám đi một mình. Anh đi cùng em có được không? Giọng nói Hàn Tuyết Nhu hết sức kiều mị. À, được rồi, anh chờ em trước cửa ký túc xá nữ. Đường Kim không do dự mà đáp ứng. Bạn gái xinh đẹp ra ngoài muộn như vậy, hắn cũng không yên lòng a. Dạ, em chờ anh dưới lầu nha. Hàn Tuyết Nhu cúp điện thoại. Đường Kim đứng dậy ra khỏi cửa, nhanh chóng tới trước ký túc xá nữ. Hàn Tuyết Nhu cũng đi ra cùng một lúc, hiện tại nàng đã đổi lại quần áo bình thường, là bộ đồ cao bồi, nhưng vẫn xinh đẹp gợi cảm như cũ. Cha em sao lại ở khách sạn? Đường Kim rất tự nhiên ôm eo Hàn Tuyết Nhu thuận miệng hỏi một câu. Em cũng không rõ. Hàn Tuyết Nhu chu miệng. Đừng hỏi nữa, dù sao chút nữa cũng biết mà. Đường Kim nghĩ thấy cũng đúng, không hỏi lại nữa. Sau đó, hai người lái Ferrari rời khỏi Ninh Sơn Nhị Trung, đi tới khách sạn Thiên Kiêu. Không đến 10 phút, hai người đã tới nơi, sau đó dắt tay nhau vào khách sạn. Anh đứng ở thang máy chờ một chút, em đi hỏi xem ba ở phòng nào. Lúc nãy trong điện thoại không nghe rõ. Hàn Tuyết Nhu nói một câu, đi về phía Tiếp Tân. Đường Kim cũng không để ý, ấn một cái vào thang máy. Chờ đến khi Hàn Tuyết Nhu thang máy cũng vừa lúc mở ra, hai người vào trong, Hàn Tuyết Nhu ấn thẳng vào lầu 13. Thang máy nhanh chóng lên tầng 13, Hàn Tuyết Nhu ôm cánh tay Đường Kim, cước bộ đột nhiên chậm lại một chút. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục bình thường, nàng quan sát số phòng bên một dãy, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 1314 ở cuối hành lang. 1314, số phòng này không tệ à? Đường Kim thuận miệng nói một câu. Hàn Tuyết Nhu nhìn Đường Kim một cái, không gõ cửa, mà trực tiếp lấy chìa khóa từ trong túi ra. Mở cửa phòng, sau đó kéo hắn vào trong. Đóng cửa lại, nhìn lướt qua gian phòng, Đường Kim có chút buồn bực. Cưng à, cha em đâu? Hình như không có ai ở đây mà. Ngu ngốc, Hàn Tuyết Nhu xem thường hắn một cách kiều mị. Nàng tháo giày, dẫm lên thảm, đi vào bên trong. Rõ ràng anh thông minh lắm mà. Đường Kim cảm thấy vô tội. Cha em không ở đây mà. Hàn Tuyết Nhu quay đầu, vẫn kiều mị xem thường hắn như thế. Còn nói mình thông minh, anh rất hy vọng ba em ở đây sao? Đường Kim ngẩn ngơ, lại nhìn kỹ gian phòng. Rốt cuộc hắn cũng phát hiện đây không phải phòng bình thường, mà là một phòng trăng mật được bố trí tương đối ấm cúng. Quét mắt về phía phòng tắm, bên trong không phải là cái bồn tắm massage hay sao? Nghĩ đến lời mình nói với Hàn Tuyết Nhu một giờ trước, lại liên tưởng tới số phòng 1314 này. Đột nhiên hắn hiểu được căn bản Hàn Tuyết Nhu cũng không phải tới đây gặp cha, nàng chỉ cho hắn một niềm vui bất ngờ mà thôi. Cách chương.